Nay chúng ta nghe về tịnh độ vậy. Và bộ đây là bộ một bộ luận nhỏ thôi, gọi là lược luận an lạc tịnh độ nghĩa, cũng của ngài Đàm Loan. Thì ngài Đàm Loan này, quý vị nào đọc cái vạn sinh luận mà cái gọi là vô lượng thọ kinh U Bà đề xá đó, nguyện sinh kệ chú đó, thì đó là chính của ngài Đàm Loan làm, là Loan giải thích cái bộ luận đó. Cái này hồi đầu cũng rất là thích hoàng đạo, nhưng mà vì thân thể yếu đuối thành ra bệnh hoạn nhiều, ra mới định học đi học phép tiên, phép tiên để trường sinh, để mà truyền đạo như cụ Quan Âm giờ đó, sẽ nói sống một chồng, mỗi lần xin Phật sống thêm 20 năm, 20 năm tăng dần để độ sinh ấy. Thành ra về sau đi trên đường đi vậy thì lấy được vua Lương Vũ Đế có cho sách tiên, rồi trên đường đi mới gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi, Bồ Đề Lưu Chi mới đưa kinh vô lượng, quán vô lượng thọ kinh cho Bồ Đề. Ngài Bồ Đề Lưu Chi nói là cái phép tiên của ông thực ra không phải là trường sinh, cái phép Phật nó mới là trường sinh thế này. Ngài kia hỏi đâu là đó là phép gì vậy, đưa cho bộ kinh quán vô lượng thọ. Sinh về cái cõi đó đó thì nên nó mới là vô lượng thọ, nó là trường sinh. Ngày sau cái ngài Đàm Loan mới coi kinh đó rồi mới suy xét, rồi thì mới bỏ tu đầu tiên đi, không tu tiên nữa và trở về theo tịnh độ. Ngài có làm bài tán mình hay tụng á, và đây tác phẩm ngài ít lắm, có giải thích cái vãng sinh luận là một, rồi cái lược luận là tịnh độ nghĩa này là hai, và cái bài tán là ba. Tác phẩm chỉ còn lại trong Đại Tạng Kinh có vậy thôi. Thì đây đầu tiên vào đặt câu hỏi nước an lạc ở trong ba cõi là do cõi nào nhiếp, tức là thuộc về cõi nào. Trong đạo Phật chia làm ba cõi. Cõi chúng ta là cõi dục, cõi thiền định là cõi sắc, và thiền định đến mức độ thâm sâu nữa nó gọi là vô sắc. Thì Đức Phật nói là ngoài ba cõi đó không có cõi nào được hết. Ba cõi đó nó do nghiệp thức, tức là nghiệp lực của chúng sinh á, nó tương ưng, và nó do nghiệp lực của chúng sinh tạo nên. Mà nghiệp lực của chúng sinh á, thì nó chỉ có trong vòng đó là hết rồi. Nghĩa là nếu mà thoát ra nữa không có đi đâu hết. Tại vì tất cả những cái năng lực ở trong tâm thức của mình á, đó là nghiệp lực. Cái nghiệp lực đó nó tạo nên con người và thế giới này. Mà cái nghiệp lực đó nó được tôi luyện một cách vi tế thì nó thành thiền định, thì nó thành ra là thế giới của cõi sắc. Mà nó đi thâm sâu hơn nữa, nó đến cái chỗ hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì hiện khởi lên nữa. tức là cái tâm thức của mình nó không có thể nói là không có động gì nữa hết á, nó đi vào từ từ vào những cái trạng thái thâm sâu như thế, thì nó thành ra là cõi vô sắc, nó không có hình tướng nữa và không cần những cái chúng sinh ở cõi nó không cần đến hình tướng, mà không cần đến tâm thức, tuy rằng nó vẫn thuộc về tâm thức nhưng cái tâm thức của nó rất vi tế, nó không cần đến sự tâm thức như là mình hiểu biết như gì gì, nó sống trong cái niềm an lạc. Và nếu mà đi nữa thì nó hết, bởi vì cái tâm thức mình mà cứ đi sâu tìm kiếm sâu vào như vậy á, thì nó thành ra là tịch diệt niết bàn rồi. Thế là nó không có gì nữa hết, nó tịch diệt, nó vắng lặng hoàn toàn, thành ra ngoài ba cõi là không có gì nữa hết. Thì bây giờ đây mới đặt là cõi cực lạc thế giới của Phật A Di Đà thường có tên là nước an lạc, thì nó thuộc vào cõi nào đây? Bởi vì Đức Phật nói là thế giới của các loài hữu tình thì nó chỉ có thuộc vào ba cõi đó thôi, chứ ngoài ra nó không thuộc đâu, bởi vì thế giới nó do nghiệp lực, nghiệp thức mà sinh ra, và nghiệp thức của con người thì nó chỉ có bằng đó thôi. Nếu mà mình thuộc về dục giới thì mình có những cái nghiệp, tuy rằng nếu mà phân tích chi ly ra thì nó vô lượng, nhưng mà tổng quát thì nó chỉ có vậy, là cõi trời, cõi người, Atula, rồi ngạ quỷ, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngoài ra cái tâm thức nó chỉ tạo tác trong vòng 6 cái đó, tâm thức ở cõi dục ấy. Ngoài ra nữa, nếu có thiền định nữa thì nó thành cõi sắc. Những người tu thiền định tức là người ta không tạo những cái nghiệp của cõi dục này nữa, mà người ta tạo cái nghiệp của thiền định. Thì cõi sắc và cõi vô sắc. Rồi nếu vậy thì bây giờ đi nghĩa là tìm kiếm hết trong cái khối nghiệp của tâm thức ấy, thì nó chỉ thành ra ba cõi như vậy thôi. Vậy thì nước an lạc này nó là thuộc vào cõi nào đây? Thì ngài Đàm Loan trả lời như Thích Luận. Thích Luận có lẽ là bộ Đại Trí Độ Luận, tức là giải thích về kinh Đại Bát Nhã, có nói là như tịnh độ ấy chẳng phải do ba cõi nhiếp. Đây giờ tịnh độ nó không phải thuộc về ba cõi, thành ra khi người ta hỏi mình tịnh độ ở đâu thì mà tịnh độ này nó ở chỗ nào thì khoa đã nói, nhưng mà nó không phải ở cõi dục, mà cũng phải cõi thiền định. Cõi dục là cõi mình hay là địa ngục, là quỷ, súc sinh, nó thuộc cõi dục, mà nó cũng phải cõi vô sắc, nó không thuộc ba cõi nhiếp. Mà do cớ gì mà biết như vậy? Thứ nhất, vì tịnh độ nó không có dục nên không phải là cõi dục nhiếp. Thứ hai là tịnh độ sống trên mặt đất nên chẳng phải là cõi sắc nhiếp. Cõi sắc là cõi thiền định á. Cõi thiền định như vậy nó không có cảnh giới, của nó là một cảnh giới mà nó hầu như là nó rất yên tĩnh, nó thuộc thiền định mà, thành ra nó không hiện khởi ra những cái có thể nói là những cái về thế khí thế gian, tức là về cái thế gian đó, thì nó không có hiện khởi ra giống như ở cõi dục mình. Thế là có thể nói ở cõi đó nó sống đến mấy cõi trời mà ở cõi dục á, từ cõi trời cõi dục mà từ đâu xuất này nó trở lên, dạ ma trở lên á, là nó đã nằm ở trên hư không rồi, chứ nó không có ở mặt đất nữa. Uống gì mà đó là thuộc về cõi dục á, mà cõi trời thuộc cõi dục mà nó nằm trên hư không rồi, uống gì đến cõi sắc, tức là cõi thiền định. Thành ra vì vậy đây ở trong kinh nói rằng cõi cực lạc an lạc này nó sống trên mặt đất, cho nên không phải là cõi sắc nhiếp rồi, và nó cũng chẳng phải là cõi vô sắc nhiếp. Điều này rất dễ, bởi vì trên cõi đó có hình sắc, còn cõi vô sắc nó không có hình sắc nữa. Phật A Di Đà, bây giờ nói về cái cõi an lạc, Phật A Di Đà khi hành căn bổn đạo Bồ Tát làm tỳ kheo, có tên gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo, và ngài theo Đức Phật Thế Tự Tại Vương thưa hỏi về các hạnh thuộc về tịnh độ của chư Phật. Thầy Phật vì ngài mà nói 210 ức cõi nước của chư Phật, đủ thứ, nào là người trời thiện ác ra làm sao, nào cõi nước tịnh thô như thế nào, Thì lúc đó Phật Thế Tự Tại Vương mới hiện ra để cho Tỳ Kheo Phát Tạng nhìn thấy. Lúc ấy Bồ Tát Phát Tạng, tức là tiền thân của A Di Đà Phật, ở ngay trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương đó mới phát cái thệ rộng nguyện lớn, thệ nguyện rộng lớn là sẽ gom lấy các cõi Phật đó, tức là lấy tất cả những cái hay của cõi Phật đó, rồi trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, đúng như lời phát nguyện của mình từ lúc đó đó, mà hành các ba la mật, tức là hành công đức đến mức vạn thiện viên mãn, tức là hoàn thành tất cả các cái thiện pháp, rồi thành trí huệ vô thượng, tức là thành đạo. Thì như vậy cõi an lạc này là do cái nghiệp riêng của Pháp Tạng Bồ Tát mà có được, nên chẳng phải là ba cõi vậy. Thì ngoài ba cõi không có cõi nào hết. Nói như vậy không có phải là hoàn toàn, thực ra còn nữa, nhưng mà còn nữa cái này nó rất đặc biệt. Đây là các cõi Phật. Bởi vì tại sao vậy? Cõi Phật thì cái trên nguyên tắc cũng không có có gì đặc biệt hết. Cũng do nếu mà mình có thể dùng chữ cho nó bình đẳng với nhau thì cũng do nghiệp mà ra. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp của ba la mật, tức là nghiệp của các đức hạnh lục độ ba la mật đó. Thì cái nghiệp đó nó khác với nghiệp của ba cõi, là nghiệp của ba cõi nó vẫn thuộc về vô minh, tham ái và luân hồi. Tức là nó không có thường hằng và nó không có hoàn toàn thanh tịnh. Nó có thể sinh lên cõi trời xong sinh xuống địa ngục, luân chuyển như vậy. Thành ra vì vậy cho nên đó là cái nghiệp ô nhiễm. Trong khi đó thì chư Phật, chư Bồ Tát nó thì trong bao nhiêu kiếp tạo các công đức, mà những cái công đức đó nó được thanh tịnh hóa bởi trí huệ bát nhã. Và nhờ như vậy cho nên nó vừa thanh tịnh và nó vừa tràn đầy và nó không bao giờ mất. Thực sự ra các cái nghiệp mà Bồ Tát làm nó cũng không phải là cái gì khó hiểu. Bồ Tát cũng làm bằng thân, cũng đối với người khác mà làm. Ví dụ bố thí, cái bố thí đó là một cái nghiệp thiện chung cho mọi người chứ không phải riêng gì Bồ Tát hết đó. Nhưng nó khác một cái điều là cái nghiệp bố thí của mình nhìn theo dưới mắt đạo Phật, dùng chữ theo đạo Phật đó, thì không bao giờ nó thanh tịnh hết. Bởi vì sao? Khi mình bố thí luôn luôn có cái là tôi thí, tôi thật có, cái của thí nó thật có, cái người nhận thí nó thật có. Trong khi đó thì Bồ Tát đó làm đúng y như mình, nhưng mà Bồ Tát dùng trí bát nhã, tôi là không, của thí là không, người nhận là không, dùng cái trí bát nhã đó để thanh tịnh cái hành động thí đó. Thành ra cái hành động thí nó trở nên thanh tịnh, tức là nó yên tĩnh và nó sáng suốt. Khi mà mình có cái tôi ấy, nó ô nhiễm, bởi vì cái tôi thì trong cái tôi bao giờ nó cũng chứa cái là của tôi. Và trong cái tôi bao giờ nó cũng có cái cầu mong, có cái ước muốn. Thì khi mà cái vật mình thí ấy, mình thấy nó là có thật, nó thấy nó là của tôi. Và khi mình thí vậy mình phải có một cái cầu mong, ước muốn nào đó. Thí đó nó phải đưa lại cái ích lợi gì cho mình, cho cái tôi của mình. Thành ra luôn luôn ở trong nó có cầu mong như vậy. Mà cầu mong không được ấy, thì nó sinh phiền não. Đó tức là mình cho người này thì người này phải nghe lời mình, phải chịu lệ thuộc mình. Nếu không được như vậy thì nó sẽ sinh phiền não, hoặc cho rồi mất luôn. Nhiều khi đâm tiếc bởi vì một cái của tôi nó mất đi. Thành ra do đó nên cái hành động của mình là hành động thiện, nhưng mà nó không thanh tịnh ở chỗ nó có đầy phiền não ở trong nó hết. Nó sẵn sàng nảy sinh phiền não bất cứ lúc nào, nó không thanh tịnh là như vậy. Nhưng Bồ Tát dùng trí bát nhã để thấy rõ thực tướng của các pháp không thật có. Sở dĩ mà cái bố thí nó có là do có người nhận, có của để cho và có người cho. Do ba cái đó nó phối hợp lại nó mới thành. Và Bồ Tát dùng trí bát nhã để quan sát riêng từng bộ phận một, rồi phối hợp lại của cái pháp đó. Ví dụ Bồ Tát quan sát mình là không trước, thì mình không thì người kia cũng giống như mình, thành ra người kia cũng không như mình. Rồi cái vật đó Bồ Tát cũng quan sát một cách nguyên tắc, nó giống như là cái không của mình. Và sau đó mới phối hợp ba cái đó lại, thì ba cái không đó nó hợp lại thì nó thành cái pháp bố thí. Trong đó cả ba đều bình đẳng. Như tường, vách, trần, nền hợp lại thành cái nhà. Tường, vách, trần, nền thì nó bình đẳng, không cái nào hơn nào. Cái trần không thể nói là nói với cái tường mà không có tao là cái nhà không thành được. Cái tường nó cũng nói chứ anh đừng có nói vậy, không có tôi cái nhà cũng không thành được. Cái nền nó bảo đừng quên tôi nhé, không có tôi là cũng không thành được. Thành ra trong cái trí huệ bát nhã cho thấy cả ba bình đẳng, gọi là tam luân không tịch. Và cả ba bình đẳng ở chỗ cả ba đều là tính không. Thì lúc đó Bồ Tát có thể vượt qua khỏi phiền não. Tức là không, trong cái hành động đó của mình á, nó đưa lại cái trí huệ và nó không nảy sinh phiền não. Và từ cái chỗ mà trí huệ mà không có phiền não đó, Bồ Tát mới phát đại nguyện rộng lớn là sẽ bố thí tất cả cho chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Thì cái đại nguyện đó nó sẽ được thành tựu. Bởi vì mình nhớ mình có một ý nguyện tốt là coi chừng, nếu cái tâm mình chưa thanh tịnh thì mình càng tốt chừng nào mình càng dễ phiền não chừng đó. Thành ra chỉ có cái tâm thanh tịnh, tức là trí bát nhã đó, mới thực hành được cái chuyện tốt đến mức viên mãn. Và đó nên chúng ta thấy tại sao mà các Bồ Tát phải học bát nhã trước đó. Thì khi Bồ Tát tạo những cái nghiệp như vậy rồi thì nghiệp nó trở nên là thanh tịnh nghiệp. Thì chính những cái nghiệp đó nó đưa đến kết quả. Thì những kết quả đó nó không bị nhiếp ở trong ba cõi, mà nó thành một cõi riêng biệt. Nhưng mà cái cõi này nó rất là, nghĩa là huyền ảo kỳ diệu. Do đó nên nhiều khi người ta không tin được. Người ta không, bây giờ mình chỉ nói cõi trời người ta còn chưa tin nữa, mình nói địa ngục người ta còn chưa tin nữa, huống gì vào cõi Phật. Nhưng mà một khi mình tin tưởng và học về Phật Pháp rồi, mình nhận thức rõ được, thấy nó có lý, hợp lý, mình có thể tin tưởng được. Thì lúc đó mình sẽ thấy rõ điều là quả thật, rằng là phải có một cõi Phật riêng. Bởi vì tất cả các hạnh nghiệm của chư Phật và chư Bồ Tát đó, nó không thuộc về ba cõi. Thế không lẽ bây giờ không có cõi nào hết hả? Mà cũng là, mà mình đã biết cái nguyên tắc ở trong đạo Phật cho thấy rõ là nghiệp nó tạo nên hữu tình chúng sinh và nó tạo nên cõi. Mà bây giờ cái nghiệp thanh tịnh này á, nó không tạo nên ba cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì nó phải có cõi riêng của nó. Cái nguyên tắc đó, nó đối với đạo Phật nó rất rõ ràng. Và dĩ nhiên rằng là mình cũng biết rằng là nghiệp như thế nào thì tạo ra cái quả như vậy. Cũng là nghiệp dục hết, nhưng mà cái nghiệp dục thiện á, thì nó tạo ra một cái quả thiện. Tuy rằng cái nhân quả của nó không có thoát khỏi phiền não, tức là nó vẫn bị ô nhiễm, nhưng mà nó vẫn hơn là những cái nghiệp ác. Vậy bây giờ thì nó hơn ở chỗ nào? Thì trong đạo Phật mới nhận xét rõ. Đối với đạo Phật không cái gì nó làm sự ngẫu nhiên hết, nó có nhân quả hết. Mình phải nhớ như vậy. Mà nhất là cái vấn đề mình nói chung á, mình nói một cách tổng quát là đời một con người tại sao nó như thế, tại sao người đó sinh ra thông minh, giàu có này nọ gì gì, tại sao người đó sinh ra mà bần cùng, nghèo khổ, rốt nát. Thì đối với đạo Phật nó là nhân quả. Thì cái nhân mà rộng rãi, sáng suốt, tức là thuộc về nhân thiện, thì nó đưa lại cái kết quả thiện đó. Thành ra cái người đó sinh ra nhà giàu, phú quý, làm ăn thành tài này nọ, đủ thứ cái gì tốt đẹp hết á. Mà dĩ nhiên sự tốt đẹp như vậy cho mình thấy là thì cái cảnh nó phải đẹp. Thì dĩ nhiên một cái người mà giàu có thì cái nhà nó phải sang trọng, nó phải sáng sủa, chứ không thể nhà u tối, thối tăm bẩn thỉu được. Thành ra vì vậy cho nên nó tương ưng như vậy mà nó ra. Thì mình cũng biết ngay là thế giới này cũng vậy. Cái cõi của con người thì tự động cái nghiệp của con người nó sạch hơn, nó sáng hơn cái nghiệp của súc sinh. Thế cho nên cái cõi của con người nó phải trong sáng hơn. Nó cứ như vậy mà mình thấy. Rồi trong con người cũng vậy. Cái nghiệp của những con người mà nó có ý thức, nó biết kỷ luật, nó tôn trọng luật pháp, nó làm thiện nhiều, thì tự nhiên cái thế giới của nó, cái nước đó nó sẽ được an lành hơn, nó sẽ sáng sủa hơn, đâu vào đó hơn, nó giàu có hơn, bởi vì nó biết, nó hiểu biết, tức là nó có kinh nghiệm cao hơn, nó hiểu biết về lẽ phải. Chính vì vậy cho nên thấy nó tương ưng như thế. Thế thì bây giờ nghiệp của chư Bồ Tát với chư Phật là cái nghiệp hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ trí huệ làm tất cả các đức hạnh công đức thì mình không có làm được. Chứ Bồ Tát có thể bố thí tất cả gia sản, mình không bố thí được. Bồ Tát nhờ tính không, nhờ bát nhã, Bồ Tát có thể bố thí cả con người mình, cả vợ con, người thân thuộc, mình có thể làm được chuyện đó. Thì rõ ràng cái nghiệp thanh tịnh nó của vị Bồ Tát nó không nhiếp trong ba cõi, nhưng mà nó phải có kết quả của nó. Thành ra cái cõi đó nó là một cõi rất rộng, rộng lớn, rất thanh tịnh, rất trong sáng, tràn trề công đức, phải nói như vậy. Thì một cái tịnh độ nó được xây dựng lên là nó tích chứa của vô lượng vô biên cái công đức, bởi vì không một vị Bồ Tát nào mà có khả năng xây dựng tịnh độ ngay được, mà các vị Bồ Tát đó phải tích chứa công đức qua vô lượng kiếp. Rồi lúc đó khi mà thành Phật rồi đó mới thành tựu luôn cả cái tịnh độ của mình. Thành ra như vậy cho mình thấy là dĩ nhiên là cõi an lạc của Phật A-di-đà không thể nằm trong ba cõi được, mà nó rất trong sáng và rất đẹp đẽ. Cho nên mới hỏi tiếp là nước an lạc đó có mấy loại trang nghiêm. Chữ trang nghiêm trong đạo Phật có nghĩa là đẹp đẽ, đẹp đẽ một cách thanh tịnh. Có mấy loại trang nghiêm mà gọi là tịnh độ? Thì đây là câu trả lời. Nếu y theo kinh, căn cứ theo nghĩa của kinh, thì 48 nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng chính là cái sự việc trang nghiêm này. Tức là khi mà Ngài Pháp Tạng, Ngài phát nguyện, Ngài phát 48 lời nguyện, hiện nay mình coi trong kinh, kinh Vô Lượng Thọ Kinh, 48 lời nguyện đó để mà khi mà Ngài thành Phật á, thì Ngài sẽ được như thế, như thế. Thành ra trong suốt bao nhiêu kiếp Ngài hành Bồ Tát Đạo là để mà thể theo, để thành tựu cái ý nguyện đó. Xem bài tán thì đủ rõ. Thì bài tán đây là bài tán A-di-đà Phật kệ của Ngài. Thì đây không cần phải nói lại nữa. Nhưng mà nếu y theo luận Vô Lượng Thọ, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú của Ngài, cái bộ luận đó là do Ngài Thế Thân làm ra và Ngài Đàm Loan giải thích, thì phân ra làm hai loại thanh tịnh, nhiếp 29 loại trang nghiêm được thành tựu. Hai loại thanh tịnh này là dễ thôi. Một là thanh tịnh thuộc về khí thế gian, hai là thanh tịnh thuộc về chúng sinh thế gian. Khí thế gian tức là cái thế giới mà vật chất thiên nhiên mà ta ở trong đó. Còn chúng sinh ấy, chúng sinh thế gian nó là chính là các loài hữu tình trong đó. Thì giờ trên cõi an lạc nó có hai thứ thanh tịnh, một là thanh tịnh về thế giới, hai là thanh tịnh về loài người ở đó, gọi là chúng sinh thế gian và khí thế gian. Thì trước tiên nói về thanh tịnh thuộc về khí thế gian thì có 17 loại trang nghiêm được thành tựu. Ở đây kể ra lược ra 17 loại đó. Vì nào muốn coi kỹ, hiểu kỹ thì coi bộ Vãng Sinh Luận á. Một là tướng của cái cõi nước kia nó vượt xa hơn hẳn ba cõi này, là cõi sắc, vô sắc, cõi dục. Hai là nước này rất rộng lớn, cái lượng của nó như hư không, không có giới hạn. Bởi vì tâm của cái nghiệp á, nghiệp công đức của chư Phật, chư Bồ Tát nó không có lượng bao giờ hết. Ví dụ các ngài mà nghĩ độ sinh, độ vô lượng chúng sinh, các ngài nghĩ bố thí là bố thí tận cùng, các nghĩ làm một cái gì cũng đến tận cùng vô lượng hết. Thế cho nên cái kết quả thế giới đó nó rộng lớn vô lượng, không có giới hạn. Ba là do từ chính đạo đại từ bi và thiện căn xuất thế của Bồ Tát mà khởi lên, là do tất cả những nghiệp thiện căn xuất thế với lại từ bi trí huệ. Bốn là trang nghiêm bằng quang minh thanh tịnh và viên mãn, và cái nghiệp đó bản thể nó là thanh tịnh, cho nên nhớ cái bản thể đó chính là cái trí quang của chư Phật và chư Bồ Tát. Và lấy cái ánh sáng thanh tịnh đó để mà trang nghiêm. Năm là sẵn đủ tính chất chân bảo hạng nhất, có đủ bảo vật kỳ diệu. À, trên đó mà tất cả những cái mà gì mà mình kêu là báu vật ở thế gian này thì trên đó đều đầy đủ. Và có nhiều loại nữa mà cõi này không biết đến, không có tên. Sáu là quang minh trong sạch thường chiếu thế gian. Tức là lúc nào không có mặt trời mặt trăng không cần, nhưng mà lúc nào cũng có một ánh sáng trong sạch thường chiếu cái thế gian trên đó. Bảy là bảo vật, tức là các vật báu ở nước đó nó mềm mại chứ không có cứng ngắc cái cõi này đâu. Khi mình chạm vào thì nó phát sinh một cảm giác rất là an lạc. Tức là cái những cái đá quý ở cõi đó mình chạm vào nó thích thú lắm. Tám là ngàn vạn hoa báu trang nghiêm ao hồ, điện báu, lầu gác báu, đủ loại cây báu với quang minh đủ màu hiện ảnh thế giới. Thì thứ tám đó là tất cả những cái cảnh trên đó đều là bằng các loại báu hết. Ở trong ao hồ để nó làm đẹp mà, các điện, các lầu gác, các loài cây, và nó phát ra đủ ánh sáng đủ màu, và trong đó nó hiện ảnh ra các thế giới ở tất cả các cõi khác, kể cả cõi mình, cõi dục mình nữa. Thành ra ở trên cõi đó có thể thấy hết tất cả thế giới ở khắp mọi nơi. À, rồi có ở trên hư không thì có những cái vô lượng cái võng báu tre ở trên hư không, chuông treo bốn mặt thường ngân âm pháp, rồi nó có treo những cái chuông nhỏ đó, mỗi lần nó phát ra tiếng á thì người ta nghe và hiểu được, phát được trí huệ và hiểu được Phật pháp. Chín là ở trong hư không tự nhiên thường mưa xuống hoa trời, áo trời, hương trời. Hương trời đó nó huân ướp khắp hết để trang nghiêm, tức là làm đẹp cho cõi đó. Tức là lúc nào cũng có mưa, nhưng mà không phải là mưa lạnh như là thầy Quảng Đạo vừa chịu đây, đi chơi hè vừa về. Với lại Hình Châu kìa. Mà lúc nào cũng có mưa hoa trời, tức là mưa hoa chứ không phải mưa nước lạnh. Có áo trời và hương, mùi hương nó bay khắp, nó huân khắp mọi nơi. Mười là quang minh của trí huệ Phật chiếu trừ si ám, tức là có cái trí huệ của Phật, có cái, trong ánh sáng của cõi đó nó có trí huệ Phật mà bao giờ cũng không có cái sự si ám. Si ám vừa nói cho cái cảnh ở bên ngoài, mà có thể vừa chỉ cho cái sự si ám trong tâm con người. 11 là phạm thanh khai ngộ nghe xa khắp mười phương. Tức là âm thanh ở trên cõi đó nó thanh tịnh nên kêu là phạm thanh. Cái âm thanh đó nó luôn luôn phát ra tiếng pháp, hay hoặc có thể nói đó là âm thanh của Đức Phật, nó vang xa khắp mười phương hết. 12 là thiện lực của Phật A Di Đà, pháp vương vô thượng trụ trì. Tức là lúc nào nó cũng có cái năng lực tối thiện của Phật A Di Đà có mặt ở trong cõi đó. Cái này thì cũng như mình ở cái xứ này thì xứ này là xứ dân chủ, thành ra nó có cái năng lực dân chủ nó trụ trì. Thực vậy. Nếu mà nó đổi khác đi, nó thành một cái gì khác thì cái lực nó biến đi. Cái lực đó nó vô hình nhưng mà thực ra nó có. Mà nó có đó, nó có thể nói là tụ từng cái lực, cái ý thức của những người dân trong cái xứ đó mà nó thành ra cái lực đó. Nhưng mà ở đây là chỉ cần cái thiện lực của Phật A Di Đà thôi là cũng đủ bao trùm hết rồi. Mà thiện lực Phật A Di Đà luôn luôn có mặt ở đó bởi vì ngài trụ ở đó. 13 là do từ tịnh hoa, tức là hoa sen thanh tịnh của Như Lai mà hóa sinh. Tức là khi mình sinh về đó, sinh rất là mát mẻ, khoan khoái, sạch sẽ. Còn theo đạo Phật nhìn, mỗi lần mà mình đi tái sinh là một lần khổ sở ấy lắm. Thứ nhất vừa khổ cho chính mình, thứ hai khổ cho bà mẹ nữa. Bởi vì mình chui vào thai mẹ, chui vào thai nó, Đức Phật nói như là vào ngục tù đó. Ở trong đó không? Chịu tất cả những cái mà gọi là bất tịnh trong đó, ở trong như vậy, nuôi dưỡng như vậy mà nguy hiểm nữa, sơ sẩy là mình lại phải luân hồi nữa. Thành ra ở trong như vậy, chịu đựng như vậy, thành ra cho lúc mà thoát ra rồi xúc chạm với ánh sáng bên ngoài, sợ hãi nữa, là khóc chí chóe nữa. Nhưng mà khi mình sinh về cõi này ấy, là mình sinh ra từ một đóa sen. Những đóa sen đó thì trong kinh diễn tả rất lớn, mình hóa sinh. Nhưng mà có đóa sen nó nâng đỡ mình, hoàn toàn thanh khiết, không có chịu cái cảnh đó. 14 là lúc nào tự nhiên mình cũng phát cái tâm là thích và yêu mến cái vị Phật Pháp. Tức là bây giờ ở trên đó không có đi tìm vị ngon ngọt ăn vô đã đời này nọ nữa, mà nghe Phật Pháp là tự nhiên thấy ngon vô cùng. Và thiền tam muội là món ăn, lúc đó lấy thiền định là món ăn của mình, thành ra trên đó không cần ăn. Tuy rằng nghĩ món ăn là nó hiện ra, nhưng mà không cần đâu. Nói để cho thấy cái năng lực của cõi đó thôi. 15 là vĩnh viễn lìa các khổ thuộc về thân tâm. Nghĩa là thân tâm mình có khổ tức là không có bệnh nữa đâu. Không có bệnh về thân thể, không có ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, không có cầu bất đắc khổ về tâm đâu. Và thọ lạc không gián đoạn, tức là mình hưởng thọ cái an lạc không bao giờ ngưng hết. Thì sinh về địa ngục vô gián thì thọ khổ không gián đoạn, nhưng mà sinh về cực lạc thì thọ lạc không gián đoạn. 16 là cho đến danh từ hai thừa, người nữ và căn khuyết không hề bao giờ được nghe đến. Tức là những danh từ như là tiểu thừa không? Hay là bích chi Phật hay trung thừa, không có đâu, toàn đại thừa thôi. Ngon. Người nữ cũng nghe đến danh từ người nữ nữa. Người nữ lộn xộn lắm. Thành ra hồi xưa mà tôi có coi cái phim thần thoại của Liên Xô đó. Thần thoại của Liên Xô đó mà cái anh đó nó ác lắm, nó cứ theo nó hại cái anh Vê Chính Hòa. Mà cái khi mà một cái lúc mà nó đến cái thành phố đó thì anh Vê Chính anh gặp một cái cô đó. Thì cái thằng thần ác đó, cái lúc đó nó không theo nữa. Nó không theo nữa. Cái hỏi nó là tại sao mày không theo, mày hại cái anh nó nữa. Thế nó bảo chứ ở đâu mà có người nữ rồi không cần đến ác quỷ nữa. Thế nó không cần theo anh kia nữa. Nghe khổ quá thì nên phải biểu tình phản đối tuyệt thực được. Nhưng mà đây á, người nữ đây là nói cho cái nghiệp. Thì dĩ nhiên là cái nghiệp nữ là cái nghiệp nặng, nó thuộc về nghiệp khổ. Người nữ khổ lắm. Người nữ bị giới luật nhiều, người nữ bị nhiều cái khổ, người nữ phải chịu nhiều cái nguy hiểm hơn người nam, yếu đuối hơn mà lại phải chịu đựng nhiều hơn. Và lại phải chịu cái mà sinh con đẻ cái nữa, nó rất nguy hiểm. Trong khi á, người nam nhẹ hơn, dịu nhẹ hơn hết. Người nam mà đi chơi đêm về khuya không ai sợ hết, người nữ chơi đêm về khuya là ai cũng lo, cả nhà lo. Thành ra vì vậy mà chịu, lúc nào cũng chịu nhiều giới hơn hết á. Thành ra nó có nhiều cái như vậy. Rồi sống trong gia đình cũng phải lo hơn nhiều hơn, mà vợ giờ cũng lo nhiều hơn ông chồng, bảo đảm. Thành ra nó có nhiều cái rất khổ. Thì ở trên cõi đó là không có. Cái vấn đề người nữ đây là một vấn đề mà mình phải hiểu rõ đặc biệt. Còn căn khuyết đó là thiếu căn, tức là sinh vào cái cõi cực lạc là không có cái chuyện gọi là mù hay là điếc hay là câm ngọng hay là bị tàn tật gì hết á. Còn vấn đề người nữ thì bởi vì sinh về cõi đó được thanh tịnh, nó được tịnh hóa bởi cái năng lực trí huệ của các vị Bồ Tát với lại Phật, Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên phải nói một điều rằng là các người trên cõi đó là đồng một tướng với nhau, bình đẳng với nhau, Nhưng mà giữa hai cái nghiệp người nam người nữ á, thì cái nghiệp người nữ á, được coi bị coi là nặng, thành ra mới nói là không có người nữ. Và phần nhiều á, cái chuyện những cái chuyện mà vươn cao lên hành đạo này nó gì gì á, nó thuộc về nam tính, thành ra dĩ nhiên là bây giờ có một người nữ mà sinh lên đó là cũng phát tâm tăng thượng á, phát tâm hướng thượng này nọ, thì khi phát tâm hướng thượng như vậy thì phải chuyển sang thân nam hết. Thành ra cái vấn đề người nữ đây nó không phải là kỳ thị đâu nha. À, nhưng mà một khi cứ vươn lên cao, cứ thanh tịnh cái này nọ gì á thì tự nhiên chuyển thành nam. À, nhưng mà cái vị đó vì từ bi á, thí dụ vậy, mà để nhiếp phục chúng sinh, để độ chúng sinh, thì cái vị Bồ Tát đó có thể hiện thân nữ như thường. Và lúc đó cái thân nữ đó nó không thể chướng ngại được cái trí huệ thanh tịnh của vị đó. Mười bảy là chúng sinh có các thích muốn nào đều tùy tâm như ý, không thứ nào không đủ. Tức là mình thích gì là nó tự nhiên nó hiện ra. Cái này ở cõi trời đã vậy rồi, huống gì cõi này. À, nhưng mà dĩ nhiên mình cũng biết là lên đến cõi trời ấy, thì thích về hưởng thụ lắm, nó còn trong cái vòng tham dục. Nhưng mà lên cõi này rồi ấy, thì thích phần nhiều về thiền tam muội, mới lại về pháp vị không. Thành ra vì vậy, thí dụ như bây giờ cứ lâu nay nghe Phổ Hiền Bồ Tát, cái là tự nhiên có cái tâm ái mộ vậy, thì thấy Phổ Hiền Bồ Tát hiện ra liền. 17 loại như vậy gọi là thanh tịnh thuộc về khí thế gian, tức là cái thế giới trên đó nó như thế. Còn các loài ở trên đó ra sao, loài người trên đó, thì đó là thanh tịnh thuộc về chúng sinh thế gian, có 12 loại trang nghiêm được thành tựu. Một là đây tuy rằng nó là đài hoa, nhưng mà vì nó đi liền, luôn luôn đi liền với Đức Phật, cho nên nó được kể vào cái chúng sinh. Đài hoa bằng vô lượng chân bảo vương lớn và vi diệu dùng làm Phật tòa. Hai là vô lượng tướng tốt, vô lượng quang minh trang nghiêm thân Phật. Thì lên cõi này thấy thân Phật thôi là đủ phát Bồ Đề Tâm rồi. Ba là Phật với biện tài vô lượng, tương ưng với các căn cơ của chúng sinh mà nói pháp đầy đủ rõ ràng, khiến người thích nghe, mà người đã nghe rồi thì sẽ tỏ ngộ. Lời của Ngài nói ra không bao giờ nói suông đi, tức là không có một cái ích lợi gì hết, nói ra là mình sẽ ngộ ngay. Bốn là trí huệ chân như của Phật, ví như hư không, chiếu rõ tổng tướng và biệt tướng của các pháp, tâm không phân biệt. Tức là Ngài sẽ cho mình thấy rõ chân tướng của các pháp bằng cái tâm không phân biệt. Năm là do chúng người trời bất động mà trang nghiêm rộng lớn, ví như núi Tu Di hiển chiếu giữa bốn biển lớn, tướng pháp vương gồm đủ. Thứ năm nữa là Ngài ở giữa các chúng người trời bất động, các chúng người trời đó trang nghiêm. Bất động đây là tâm đến cái mức độ bất động đối với phiền não. Và các vị đó cũng rất đẹp và trang nghiêm, tức là trang điểm thêm cho Ngài. Lúc đó Đức Phật ví như núi Tu Di ở giữa bốn biển lớn. Tất cả những cái tướng mà vua pháp của Ngài đều hiện rõ ra đầy đủ. Sáu là thành tựu quả vô thượng, bằng còn không ai bằng được, huống gì là hơn. Bảy là bậc thầy điều ngự của người trời trượng phu, đại chúng cung kính vây quanh như chúa sư tử, với bảy sư tử vây quanh. Cái này thì cũng giống như là cái trường hợp thứ năm. Nhưng mà thứ năm thì nói về, nhấn mạnh về các chúng người trang nghiêm xung quanh, mà thứ bảy này là nhấn mạnh về Đức Phật. Đức Phật như là sư tử chúa ở giữa các vị Bồ Tát, các người trời, mà các đấng đều phát tâm đại Bồ Đề. Tám là các công đức do bổn lực, bổn nguyện lực của Phật trang nghiêm và trụ trì. Các công đức đó ai gặp sẽ không có luống qua không, mà khi gặp rồi tự nhiên mình sẽ được đầy đủ tất cả biển công đức giống như vậy. Công đức chính là những cái trang nghiêm tốt đẹp
thân ngài và thân của các vị cõi trời người Bồ Tát trên đó. Bồ Tát nào mà chưa chứng được tịnh tâm thì rốt cuộc được chứng pháp thân bình đẳng cùng với Bồ Tát tịnh tâm và Bồ Tát địa tiền, rốt cuộc cùng được tịch diệt bình đẳng. Tức là lên trên đó là mình sẽ chứng được pháp thân và sẽ được tịnh tâm như là Bồ Tát tịnh tâm, và rốt cuộc chứng được cái tịch diệt, tức là niết bàn bình đẳng như nhau. Pháp thân là chân lý ở trong đạo Phật đó. Chúng ta muốn thành Phật phải chứng pháp thân, không thấy được pháp thân thì không thành Phật được. Thì ở cõi này mà muốn thấy pháp thân rất khó, lên cõi đó thì sẽ chứng được pháp thân. Bởi vì tại sao vậy? Pháp thân Phật biến khắp cùng hư không giới ấy, thì cái đó mình không thấy được, nhưng lên cõi đó mình sẽ thấy. 10 là thân ứng hóa như thế của Bồ Tát. 9 là các chúng Bồ Tát của nước An Lạc, thân không động đậy mà đến khắp mười phương ứng hóa đủ loại, tu hành như thật, thường làm Phật sự. Tức là các vị Đại Bồ Tát thì trụ ngay ở trên cõi nước An Lạc mà hiển hiện thân ra khắp mười phương, rồi ứng hiện ra, nào là đi tu, nào là hành Bồ Tát đạo, đều tu hành đúng với thật pháp và làm các Phật sự. Thì đó là cho thấy cái trang nghiêm thuộc về chúng sinh Đại Bồ Tát trên đó. 10 là cái thân ứng hóa như thế của Bồ Tát trong tất cả mọi thời, không trước không sau. Tức là đồng một lúc, mỗi tâm mỗi niệm phóng quang minh lớn, chọn đến khắp được thế giới mười phương, giáo hóa chúng sinh bằng đủ loại phương tiện, do tu hành mà thành tựu, diệt trừ khổ não cho tất cả chúng sinh. Ví dụ cái lòng tin của Phật giáo Tây Tạng, họ tin tưởng mãnh liệt là tất cả những vị thánh tăng mà mang xác thân con người này đều là hóa thân của các vị Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát đó có thể là trụ ở trên cõi trời, trụ tịnh độ, nhưng mà hóa cái thân xuống đây để mà hành đạo. Và mỗi vị Bồ Tát như thế có thể hành theo một phương tiện để giúp ích cho chúng sinh. Có vị thì tu hành thiền định, có vị thì chuyên về tam tạng kinh điển vậy, có vị thì sống rất lẻ phè lẫn lộn với chúng sinh, đủ loại hết. 11 là các Bồ Tát này nơi tất cả các thế giới chiếu không sót một đại hội nào của chư Phật, tức là chiếu cái ánh sáng, cúng dường cung kính tán thán vô lượng rộng lớn, không sót một công đức nào của chư Phật Như Lai. Những cái này thì mình chưa có tâm lý để mà cảm thấy được, nhưng mà khi mà mình chứng, mình gặp được cái báo thân A Di Đà Phật thì lúc đó tự nhiên cái tâm mà mến mộ của mình với Phật nó trở nên bất động, và có nghĩa là không cái gì lay động được nó vững chắc như vậy, và nó trở nên mình không quên nữa. Và không những như vậy, tự nhiên lúc đó mình cái mến mộ nó mạnh đến mức độ là mình muốn gặp tất cả các vị Phật khác, muốn như thế. Cũng như một khi một người phát lòng tin rồi ấy, thì phát lòng tin đạo tin gì thì cúng dường chùa chưa thấy thỏa mãn, đi tìm ít ra 10 chùa trở lên chẳng hạn như vậy. Thì đây cũng như vậy, một khi mà mình thấy rồi ấy, thì tự nhiên nó như vậy, và lúc đó mình mới thấy là các vị Bồ Tát trên cõi này được mãn nguyện như vậy. 12 là các Bồ Tát này ở nơi các chỗ không có tam bảo trong tất cả thế giới ở mười phương, các vị Bồ Tát đó sẽ trụ trì và trang nghiêm các chỗ đó bằng biển lớn công đức Phật pháp tăng bảo, hiện bày khắp chỗ khiến thấu hiểu để tu hành như thật. Tức là chỗ nào mà không có tam bảo ở trong khắp các thế giới mười phương thì các vị đó sẽ nguyện về đó ở, sinh về đó ở, và đem cái công đức của tam bảo Phật pháp tăng đó, đến đó để mà cho những chúng sinh ở đó thấu hiểu, để cho họ tu hành đúng như chân lý, đúng như thật. Thì những thứ ấy gồm, những 12 cái loại công đức ấy gồm 8 loại công đức trang nghiêm thuộc pháp vương, được thành tựu. Và gồm 4 loại công đức trang nghiêm thuộc Bồ Tát được thành tựu. Thì 12 loại công đức này chia ra làm 2, thì 8 cái nói cho Đức Phật, 4 nói cho các vị Bồ Tát. Đó gọi là thanh tịnh thuộc chúng sinh thế gian. Thì chúng sinh trên cõi đó toàn Phật Bồ Tát, Phật A Di Đà và các đại Bồ Tát, trong đó mình biết là Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, đó là 2 vị. Cõi nước An Lạc đủ 29 loại công đức trang nghiêm như thế được thành tựu nên gọi là tịnh độ. Kết luận là tại sao kêu tịnh độ là như vậy ạ? Tịnh độ là thanh tịnh, mà thanh tịnh đây là trang nghiêm, đẹp không tả được. Hỏi rằng sinh về cõi An Lạc thường có bao nhiêu phẩm hạng, có bao nhiêu nhân duyên, bây giờ có bao nhiêu thứ bậc sinh về đó, và những nhân duyên nào? Thì trả lời, thì trong kinh Vô Lượng Thọ duy có 3 hạng là thượng, trung và hạ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì mỗi một phẩm lại phân làm thượng, trung, hạ. Thì nhân lên như thế, 3 lần 3 như thế là 9, hợp làm 9 phẩm, tức là thượng, trung, hạ, rồi trong thượng lại thượng, trung, hạ, trong trung lại thượng, trung, hạ, trong hạ lại thượng, trung, hạ, như vậy nhân lên là 9 phẩm. Thành ra thường nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, cửu là 9, 9 phẩm hoa sen làm cha mẹ. Nay thì y theo kinh Vô Lượng Thọ làm để mà phụ trợ để làm bài văn tán. Thì bài văn tán đây có lẽ là bài tán A Di Đà Phật kệ của ngài. Nhưng mà cứ dựa theo 3 phẩm kinh này đưa ra mà luận á, thì những người sinh mà thuộc hạng thượng có 5 nhân duyên. Thế là bây giờ đây là 5 nhân duyên để nhân duyên sinh về tịnh độ rất dễ dàng. Nhưng mà khó nhất là khó cái tin thôi. Mà cái điều đó thực trong kinh nói đúng thật, nan tín chi khác. Thật, xưa nay thấy khó tin. Người ta ở đời cái chân lý, một là cái người không biết gì hết, người khù khờ thì họ đón nhận chân lý dễ. Hai là một cái người về trí huệ tối thượng. Còn cái khoảng giữa lừng chừng á, tin không nổi, tin không được mà hiểu cũng nổi. Khổ lắm. Thành ra một là khổ khờ không biết gì hết, họ tin, họ tin chân lý được. Hai là trí huệ phải thật cao thượng, tối thượng mới thấy được chân lý, mới tin được. Mà khổ. Mà dân cù khờ đó thì cũng đông, dân trí huệ mà trí huệ thật sâu sắc thì hiếm lắm, mà cái dân lưng chừng cũng đông lắm. Thì dựa theo 3 phẩm kinh này chia ra làm thì có hạng thượng á thì có 5 nhân duyên. Đây không có nói chi tiết, mà muốn coi người nào muốn hiểu gì đó thì coi Quán Vô Lượng Thọ kinh á. Đây chỉ nói về 5 nhân duyên tổng quát. Một, để xem có làm được không nha, là bỏ nhà lìa dục để làm sa môn. Rồi vậy tôi làm được 1. Hai là phát tâm vô thượng bồ đề. Được, cái này thì có. Ba là một mực chuyên niệm Phật Vô Lượng Thọ. Có. Bốn là tu các công đức. Cũng tùy hứng. Tu các công đức này là làm các công đức thì nó thuộc về làm thiện thế gian. Tu các công đức thì nó thuộc về đạo, tức là như mình tu chỉ trai giữ giới, tu bác con trai bữa nay này, tu các công đức rồi này, rồi tụng kinh niệm Phật vậy, thì cái đó gọi là tu các công đức.
Năm là nguyện sinh nước an lạc. Năm nhân duyên đó là sinh hạnh thượng. Rồi còn vô chi tiết nữa thì xin coi kinh Quán Vô Lượng Thọ hơn. Dạ. À, năm nhân duyên này hả? Năm nhân duyên này mà nếu mà có đủ á thì là chắc chắn là hạng thượng á. Thượng thượng á. Thượng thượng. À, tức là mình nhớ ở đây á, ở đây vấn đề nó là như vậy, vấn đề thực ra bản chất của con người mình á, nó là thuộc về cái pháp mà trong đạo Phật kêu là pháp hữu lậu, pháp hữu vi. Có nghĩa nó luôn luôn không chấm dứt, nó là một cái quả, mình có đây là một kết quả, nhưng kết quả này nó không chấm dứt. Có nghĩa là kết quả này nó vừa làm quả vừa làm nhân nữa. Mình bao giờ chấm dứt hết. À, cái việc hàng ngày mình cũng vậy, làm việc hết rồi cái tối về đi ngủ cũng phải chấm dứt. Đi ngủ để lành mạnh mai làm tiếp. Thì mình cũng vậy, mình sống đây không có chấm dứt đâu. Chết đó là để sinh nữa. Thành ra cái kết quả của mình kêu là hữu lậu. Thì chắc chắn là mình có tính chất để sinh rồi, thành ra cái sinh nó không có khó. Chắc chắn là mình sinh rồi, không có chuyện khó nữa. Thành ra bây giờ đối với vấn đề ấy, mình ở đây ấy, cái vấn đề tịnh độ nó không phải là học hỏi một chân lý cao siêu mà mình cần phải trí huệ sáng suốt để hết á. Vấn đề tịnh độ nó là vấn đề mình vãng sinh về cõi Cực Lạc, mà mình sẵn có cái khả năng sinh đó rồi, khả năng đó của mình ngon lành lắm. Không ai chối cãi được hết. Thành ra mình có sẵn cái đó rồi, bây giờ nó chỉ cần cái tâm nguyện, lòng tin của mình thôi. Và nó có những cái bảo đảm hơn, nó có những cái để mà khiến cho mình nắm chắc hơn, mình gần gũi với Đức Phật hơn, thì tự nhiên mình sẽ được sinh trên cao hơn. Thì thí dụ như là đi tu, thì đi tu rồi á, tức là mình bỏ nhà mà mình vào ở với Phật, và lúc nào cũng gần Phật, đâm ra mình thấy Phật thân thiết lắm. Cái vị tu hành thì bây giờ mà Phật mà hiện xuống là phải chạy tới thôi. À, chứ còn không có thấy sợ, không thấy gì nữa hết. Đối với Phật như vậy. Thế cho nên nhiều khi á, mà có những chúng sinh á, mà không chịu nổi cái hào quang của Đức Phật, thành ra không thể sinh ở thượng phẩm thượng được, là bởi vì thiếu những cái yếu tố này. Hai nữa là mình phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm Phật. Thành ra khi cái tâm của mình á, nó giống cái tâm của người kia, tuy rằng mình chưa có thực hiện được viên mãn như Phật, tuy rằng mới phát tâm, nhưng mà nó cùng tâm trạng với nhau, thành ra tự nhiên nó trở nên gần gũi. Thành ra đó là những cái yếu tố mà khiến cho mình có thể sinh hạng thượng, nó không có thuộc về trí huệ gì ghê gớm hết ạ. Còn ba nữa là mình cứ chuyên niệm, tức là cứ gọi tên Phật Vô Lượng Thọ, là Phật A Di Đà. Mình niệm liếc như thế tự nhiên thiếu không được. Thành ra tự nhiên mình cũng không có sợ cái oai nghi, cũng như cái đẹp, cái lộng lẫy, cái huy hoàng của Phật nữa. Đó là nó có với phương diện tâm lý nó như vậy đó. Bốn nữa là mình tu các công đức, đây là mình, đó là mình tạo những cái năng lực, cái năng lực để đi lên cao. Còn năm nữa là, thì dĩ nhiên mình có khả năng sinh rồi, nhưng mà nên có cái ý muốn sinh về cõi đó. Chứ tại vì cái ý muốn nó mạnh, thành ra giờ mình làm công đức niệm Phật nhưng mình cứ muốn sinh lại cõi này, cứ muốn như vậy nữa. Thì lúc đó nó sẽ trở lại cõi này. Thành ra vì vậy cho nên mình phải nguyện sinh an lạc, đó gọi là hồi hướng. Thì đủ các nhân duyên này thì vào lúc lâm chung Vô Lượng Thọ, Phật cùng các đại chúng hiện trước người ấy. Người ấy tức thì sẽ theo Phật mà vãng sinh vào nước an lạc ngay trong hoa bằng bảy báu. Tất cả những cái mình nhớ, tất cả các vật, các cái thế gian trên đó nó bằng báu không ạ? À, hoa này nọ của mình nó bằng chất gì không biết, nhưng mà chừng 1-2 ngày là héo úa rồi. Hoa trên đó nó bằng báu không? Chất của nó như là các chất báu của cõi này. Thành ra vì vậy mới nói là sinh vào hoa bảy báu, tự nhiên mà hóa sinh, rồi trụ ở đó không thối chuyển, trí huệ trở nên dũng mãnh, thần thông tự tại. Đó, tin nổi không? Tin nổi không? tin chứ hả, này nan tín khó tin, thấy sao nó dễ quá. Còn người sinh thuộc hạng trung thì có 7 nhân duyên. Bây giờ hạng trung thì không chịu đi tu nữa thì cho cái đó ra. Bây giờ một là phát tâm Bồ Đề vô thượng, hai là một mực chuyên niệm Phật vô lượng thọ. Thì mình nhớ cái niệm Phật ở đấy nó có nhiều cách niệm. Thông thường mình niệm dễ nhất là niệm danh hiệu, và ngoài ra mình niệm tưởng về công đức của Phật, niệm tưởng về thân tướng của Phật, tướng hào của Phật, tất cả những cái đó đều kêu là niệm Phật hết. Ba là có tu thiện, có tu thiện ít nhiều phụng trì trai giới, có năm giới chưa, đó là được rồi đó, hạng trung á. Bốn nữa là dựng lập tháp tượng của Phật, tức là mình có cúng dường, xây tượng, xây lập chùa này nọ. Năm nữa là nuôi sa môn ăn cơm, tức là nuôi cho sa môn đô á, đó là những cái công đức. Sáu là treo tranh ảnh, thắp đèn, rải hoa, đốt hương để cúng dường, đó là làm hương đăng á. Bảy là lấy đấy hồi hướng nguyện sinh về an lạc, lấy các công đức đó. Thành ra mình đừng có coi thường những cái việc làm của mình, bởi vì trong đạo Phật nói là tất cả mọi cái gì nó có, nó là quả, nó do một cái nhân tạo ra, không có cái gì tự nhiên có, không có sự tự nhiên có, nó do nhân, mà không có một nhân, đạo Phật không bao giờ có một nhân hết. Thành ra cái vấn đề mà có một ông thượng đế sinh ra tất cả, đạo Phật từ chối cái đó, mà nhiều nhân duyên hợp lại nó mới thành được. Thành ra vì vậy một cái nhân á, thì Đức Phật nói á, nhân chính yếu nó chính là hành động của mình, gọi là nghiệp. Hành động gồm ba cái là hành động thân, hành động khẩu, hành động ý. Ba cái hành động đó nó sẽ đưa lại kết quả, nó phối hợp với các nhân duyên khác nó đưa lại kết quả. Thành ra bất cứ một hành động gì của mình á, nó đều là một năng lực kêu là công đức. Nhưng mà nếu mình hiểu giá trị của nó và mình biết hồi hướng nó về cái chỗ mình muốn nó thành cái kết quả nào, thì nó sẽ hợp với lại cái tâm nguyện của mình á, mà nó thành cái kết quả đó. Cũng như cũng đi làm, cũng viết giấy như vậy thôi. Nhưng mà mình bây giờ ở bên Việt Nam có nhiều người không biết viết, có nhiều người chuyên môn làm cái nghề mà ra bưu điện viết dùm á, để viết dùm ta, viết nhưng mà cái tâm nguyện của mình đó chứ, mà viết xong này có 5 đồng đi ăn phở thì suốt đời mình chỉ có 5 đồng đi ăn phở thôi. Còn mà thôi mình viết này lấy 5 đồng mua sách học, thì từ từ mình sẽ thành cái kết quả cao hơn. Thành ra nó vừa ý nghiệp vừa thân nghiệp, nó kết hợp lại thì nó sẽ thành một kết quả khác hơn. Do đó nên mình nuôi sa môn ăn cơm, mình làm hương đăng, tức thắp đèn, rải hoa, đốt hương, mình phụng trì trai giới, mình niệm vô lượng thọ Phật, tất cả những cái hành động đó mình nên nguyện vãng sinh thì mình sẽ được vãng sinh. Vãng sinh không có khó đâu, nhớ, bởi vì mình đã có khả năng sinh rồi, bây giờ chỉ có cái tâm nguyện mình thôi. Mà để cho cái tâm nguyện mình nó mạnh, mình cần có nhiều cái công đức liên hệ đến Phật. Thành ra mình phải niệm Phật, mình phải làm những công chuyện trong Phật sự. Thì vào lúc lâm chung, Phật vô lượng thọ hóa hiện, thân Ngài cũng quang minh tốt tướng như Phật thật. Thì lúc mà đến đón những cái người sinh ở cõi chung này thì Phật dùng hóa thân, nhưng cái hóa thân nó giống y như thân thật của Phật, cùng với đại chúng hiện trước người kia, tức thì người ấy theo hóa Phật mà vãng sinh an lạc, trụ và bậc không thối chuyển công đức trí huệ, đứng sau hạng thượng mà thôi. Người sinh hạng hạ có 3 nhân duyên, tức là hạng hạ hết là có 3 nhân duyên. Một là giả sử không thể làm các công đức, tức là cái hạng này là hạng dưới cùng hết rồi, hạng này là không có tên gì, không có làm công đức, không có gì hết, nhưng mà hãy phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm Bồ Đề đó là tâm Phật, tức là độ chúng sinh, thành Phật độ chúng sinh. Hai là một mực chuyên ý, chỉ có chuyên tâm mình thôi, để ý mình vô thôi, mà niệm Phật A-di-đà, tức là Phật vô lượng thọ, niệm 10 niệm thôi. Và dĩ nhiên ba là cái bao giờ cũng có là hồi hướng, ba là dùng cái tâm trí thành đó mình nguyện sinh đức an lạc. Thì cái hạng thứ ba là giản dị nhất. Mà sở dĩ sao giản dị vậy? Vì cái anh này là chẳng chịu làm chuyện gì tốt hết. Thành ra bây giờ anh có công đức đâu hết, thì giờ nó chỉ còn lại ba cái thôi, là niệm được 10 niệm Phật và nguyện sinh về cõi nước an lạc, hoặc là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề ngay lúc đó, chứ không phải là phát tâm Bồ Đề trước lúc đó thôi. Vì anh này không, anh này chỉ trong kinh nói là đến cái lúc chết, đến cái lúc lâm chung rồi thấy lửa địa ngục nó hiện ra rồi đâm sợ quá, lúc đó mới chịu phát tâm á. Mà phát tâm ngay lúc đó thì có thể nhờ cái năng lực của Phật A Di Đà mà vượt qua khỏi cảnh địa ngục. Thì cái này tôi cũng có kể, thực sự có nhiều người lâm chung gần chết thấy nhiều cái cảnh mà người sống cũng thấy, mà lúc đó họ không nhìn thấy người xung quanh nữa, bởi vì cái nghiệp lực nó nặng quá. Mà thấy những cái cảnh dữ nó hiện ra rồi. Thì người này vào lúc lâm chung mộng thấy Phật Vô Lượng Thọ cũng được vãng sinh, tức là thấy như thấy trong mộng. Trí huệ công đức đứng sau hạng chung. Thì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ còn nói rõ hơn đó, là cái người sinh hạng chung là phát đại thừa tâm. À, người sinh hạng thượng, người sinh hạng chung là phát tiểu thừa tâm, tâm tiểu thừa. Và cái người sinh hạng hạ đây là mấy anh phát ác tâm. À, nhưng mà bị nguy hiểm quá mà nguyện sinh về cõi đó mà được Phật Phật độ. Lại có một loại vãng sinh, sau đó là thấy những nguyên nhân để sinh cực lạc ha. Bác hai có dư ha, vì hành trang đầy đủ hết, không sợ. Nhưng mà đây lại có một loại vãng sinh về an lạc mà không thuộc vào ba hạng trên. Cái này quái đản. Đó là do tâm nghi hoặc mà tu các công đức. Anh này tu công đức mà lại tâm nghi. Còn cái anh kia làm ác, anh ở hạng hạ, nhưng mà cái lúc mà anh nguyện đó, anh không nghi gì nữa hết. Bởi vì có nhiều người mà hồi như là mình nghe kể chuyện vượt biên cái thời gian qua là rất nhiều ấy. Đấy, lúc nguy hiểm quá, lúc đó là niệm Phật, thế là nhất tâm lắm, tin tưởng lắm. Thành ra cả đời nhiều khi không niệm không tin, nhưng mà cái lúc đó nó tin. Còn đây có cái anh là niệm Phật cả đời đó mà lúc nào cũng tin hết. Đây là cái anh này đặc biệt. Do tâm nghi hoặc mà tu các công đức, cũng nguyện sinh về cõi an lạc, nhưng do không hiểu rõ về Phật trí, là cái trí không thể suy lường, trí không thể xưng danh, trí đại thừa, trí không gì bằng, không gì sánh, tối thượng, thắng hết. Bởi vì anh không hiểu rõ như vậy, thì đối với các trí ấy nghi hoặc không tin, song vẫn còn tin có tội phúc và chịu tu tập gốc thiện. Người này khi sinh về an lạc sẽ sinh vào cung điện bảy báu của nước an lạc. Cái cung điện này hoặc nó rộng lớn cả trăm do tuần hoặc 500. Thì mỗi cái vị sinh về đó ở trong ấy hưởng thọ các khoái lạc như trời, đao lợi, và cũng đều tự nhiên trong khoảng 500 năm. Thì dĩ tự nhiên nó như thế, trong khoảng 500 năm nó không được thấy Phật, không được nghe kinh pháp, không thấy được thánh chúng Bồ Tát Thinh Văn. Cõi nước an lạc gọi đó là biên địa, cũng nói đó là thai sinh. Thì trên an lạc gọi mấy người đó là thai sinh, nhưng thực ra trên an lạc không có thai sinh, chỉ có hóa sinh thôi. Nhưng mà do mấy người đó sinh vô trong những cái tòa cung điện đẹp đẽ như vậy nên gọi như bị nhốt tù, gọi là thai sinh, không được sinh vào hoa sen. Biên địa là vì nó nói họ trong 500 năm không thấy hay không nghe gì được đến tam bảo, nghĩa này đồng với nạn ở biên địa. Hoặc cũng là do ở tại biên giới tối cùng của cõi nước an lạc, nghĩa là do hai cái lý do mà họ kêu cái chỗ đó là biên địa. Còn thai sinh là ví như người do thai sinh, lúc mới sơ sinh chưa thành nên cái phép tắc của con người. Biên địa là nói cho nạn của người ấy, thai sinh là nói cho sự tối ám của người ấy. Tức là thực ra sinh như thế mà chưa đáng là sinh, chưa đáng là sinh về cực lạc. Hai tên này đều là mượn những cái sự việc ở cõi này mà so sánh với, để mà nói về cõi kia vậy. Chứ không phải là biên địa thuộc tám nạn, cũng không phải là
thai sinh thuộc bào thai như ở cõi dục mình. Do đâu mà biết như thế?